Thông điệp tình yêu. Nếu anh là giọt nước mắt của em, anh sẽ lăn xuống để chạm vào môi em. Nhưng nếu em là giọt nước mắt của anh sẽ không bao giờ khóc, bởi anh không muốn mất em. Tôi có thể kể là ngọn gió buốt mùa đông đang thổi những bông hoa tuyết đập vào cửa sổ trong khi chúng tôi ngồi ôm nhau trước ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, êm ấm trong tình yêu sâu đậm. Tôi có thể kể như thế, nhưng như vậy là tôi nói dối. Những cơn bão tuyết đã tan để lộ ra những thân cây khẳng khiu xám trắng và đất chỉ lưa thưa cỏ xanh. Trong cảnh lại nhớ đến người. Khung cảnh xám xịt ấy phù hợp với tâm trạng của hai chúng tôi. Vợ chồng tôi lảo đảo đi từ thái cực hạnh phúc vì có đứa con trai 2 tháng tuổi đến thái cực khốn khổ vì thiếu ngủ và thiếu thì giờ dành cho nhau. Tình yêu vợ chồng tôi trong 2 tuần gần đây không mấy giống với tiếng đôi chim cu yêu nhau mà giống với tiếng chó sủa hơn. Tôi đã đi làm lại sau 6 tuần nghỉ hậu sản ngắn ngủi. Tôi thấy mình phát phì và vô dụng. Chồng tôi vừa cảm thấy tội lỗi vì khiến cho vợ mình mang nặng đẻ đau, lại vừa cảm thấy bị bó buộc vì nay đã trở thành một ông bố. Một vài từ ngắn ngủi trao đổi với nhau mỗi sáng, một thoáng ôm và hôn vội lên má nhau mỗi tối là những biểu hiện ít ỏi của lòng quan tâm mà chúng tôi trao cho nhau theo nghĩa có còn hơn không. Sau một ngày mệt đứt hơi, tôi nằm ở bên cục cưng đang mơ màng ngắm nhìn từ bầu má hồng cho đến những ngón tay bé xíu thì tôi ngủ thiếp đi. Tôi ngủ, giấc ngủ không mộng mị do mệt mỏi đem lại. Trong khi ông chồng yêu quý tội nghiệp của tôi chờ tôi thức dậy để bàn tiếp về một chuyện mà chúng tôi bắt đầu bàn đã 2 hôm nay. Tôi lơ mơ cảm nhận sự hiện diện của anh ở bên khung cửa, nhưng mệt quá, tôi tiếp tục trôi trong giấc ngủ mê. Nhiều giờ sau tôi thức giấc khi còn chúng tôi cất tiếng khóc vì đói và thấy chồng tôi đang ngủ mê mệt cách hai mẹ con một sải tay. Sau khi cậu nhóc khoan khoái ngủ lại, tôi ra uống nước. Tôi ngái ngủ, lảo đảo mở đèn. Tại đó tôi thấy thông điệp của chồng tôi cài ở trên khung hình chụp cả nhà. Anh yêu em, bởi vì bây giờ chúng ta là một nhà. Tôi xúc động muốn nghẹn lại rồi tôi đi dọc theo hành lang và kìa, thông điệp thứ hai. Anh yêu em bởi vì em rất tốt bụng. Suốt nửa giờ sau đó tôi lang thang khắp nhà thu thập các mảnh tình vô giá, nồng ấm thương yêu. Trên tấm kiến soi mặt treo trong phòng tắm. Anh yêu em vì em đẹp. Trên sắp bài chờ tôi chấm. Anh yêu em vì em là một cô giáo. Trên tủ lạnh, anh yêu em vì em ngon lành. Trên kệ tivi, trên giá sách, trong tủ quần áo, trước cửa. Anh yêu em vì em vui tính, sáng dạ, sáng tạo. Vì em cho anh cảm giác anh có khả năng làm đủ mọi chuyện. Vì em là mẹ của con trai chúng ta. Cuối cùng, ngay trên cửa phòng ngủ, anh yêu em vì em nói vâng. Tất cả đều tràn ngập hơi thở của tình yêu thương, tựa như vòng tay ôm tôi vượt qua những đêm thức trắng trong con và kéo tôi trở lại những ngày son trẻ vui vẻ vô tư. Tôi chui vào chăn và nằm cuộn tròn cạnh ông chồng đáng yêu của mình, theo nhân văn. Những điều tưởng là nhỏ. Anh chỉ mất 3 giây để nói lời yêu em, nhưng anh sẵn sàng dành cả cuộc đời để chứng minh lời nói đó. Anh yêu em. Đó chính là những điều nhỏ nhặt anh làm mỗi ngày với lòng thương yêu tôi. Tôi thường nghĩ tôi thật may mắn khi có được người quan tâm chăm sóc mình như anh. Anh chăm sóc tôi không theo cách sở hữu bó buộc mà tràn ngập yêu thương. Năm 1993, Jeff và tôi mới lập gia đình có 1.5 năm và tôi đang mang thai cháu đầu lòng. Giống như các bà mẹ khác, cơ thể tôi cố gắng thích nghi với việc mang thai. Tôi luôn bị nôn ói, còn anh luôn có mặt bên tôi mỗi khi tôi nôn. Phút lưng an ủi và lau chùi giùm tôi nếu cần. Giờ giấc ngủ của tôi bị xáo trộn đến mức tôi nghĩ sẽ không bao giờ ngủ ngon được nữa. Cái tôi cần lúc bấy giờ là một căn phòng hoàn toàn tối đen. Tôi khó chịu với ánh sáng, với âm thanh, với mùi vị. Nói chung là khó chịu với tất cả. Hôm ấy Jeff phải làm nguyên ngày, có nghĩa là anh phải đi làm từ 4:30 sáng. Vậy mà anh vẫn tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy ra tiệm mua một màn trắng và lắp trong phòng ngủ trước lúc tôi đi làm về. Khi tôi về đến nhà, Jeff đưa tôi sang phòng tắm cạnh bên phòng ngủ. Anh đã chuẩn bị sẵn bồn nước nóng. Tôi ngâm mình trong nước nóng thật dễ chịu. Sau đó Jeff bảo tôi lên giường nghỉ, rồi anh đến bên cửa sổ kéo màn trắng. Căn phòng bỗng chốc tối đen, không một ánh sáng nào lọt qua. Anh ôm tôi thật chặt, hôn tôi rồi nhẹ nhàng bảo, ngủ ngon nhé, xưa yêu dấu của anh. Và tôi đã ngủ thật ngon. Chất ngủ kỳ diệu đã đến không vì bóng tối trong căn phòng. Nó đến vì tình yêu và yên bình bao quanh tôi. thể hiện bởi tấm màn trắng mà chồng tôi đã lắp vì tôi, một thể hiện thật cụ thể và vô giá. Theo nhân văn, trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng, ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Rửa chân nàng cứ rửa chân, chớ rửa chân mày chết cá ao anh. Theo ca dao Việt Nam. Chỗ của tôi. Anh có thể chinh phục thế giới chỉ bằng một bàn tay, miễn là có em nắm bàn tay còn lại. Tôi đứng yên bên khung cửa và tôi ngắm nhìn, và tôi lắng nghe, và tôi mỉm cười. Anh không biết tôi đang đứng đây, và anh lay hoay, và anh khẽ hát, và anh lầm bầm khi con vít không đúng cỡ, và sau đó anh lại hát, và anh đo đo vẽ vẽ, và anh làm đổ một hộp đinh. Anh lại lầm bầm, tôi không nén được phì cười, thầm lặng, yêu thương. Hoppy đang dựng một căn phòng dành riêng cho tôi, một căn phòng thích hợp để tôi có chỗ ngồi viết lách. Và tôi tin chắc là anh đang tự nhủ, chà, cô ấy sẽ thích nó cho mà xem. Tôi cũng tự nhủ, mình sẽ thích nó vì nó do anh ấy tự tay làm cho mình. Và rồi tôi mỉm cười, có lẽ những suy nghĩ của tôi đã thành lời. Anh ngẩng lên và thấy tôi. Ngạc nhiên, anh đẩy chiếc nón thể thao sang bên và hỏi, em nhìn gì vậy? Tôi phì cười, nhìn anh. Anh mỉm cười. Em có thích nó không? Căn phòng mới của em đó. Tôi cũng mỉm cười. Thích chứ, em thích nó lắm. Và anh cũng mỉm cười lại, cười to hơn. Anh hễ hả nói, em sẽ không còn phải ngồi viết ở trên ghế đẩu, không có lưng dựa trong góc kho, sửa chữa đồ đạc, không cửa sổ, thiếu ánh sáng này nữa. Tôi ngắt lời anh bằng câu trêu chọc. Và không có anh vừa ngồi loay hoay sửa chữa đồ, vừa làm phân tâm em trong khi em viết đúng không? Tôi nháy mắt với anh nháy mắt lại. Sau đó thật nghiêm túc, anh bảo tôi, sửa soạn xong em sẽ có một căn phòng thật thích hợp để ngồi viết, đầy đủ ánh sáng. Anh còn gắn cho em một cái máy chuốt viết chì, em có thể chuốt viết chì cho đủ nhọn để thoải mái viết nha. Tôi định cải chính với anh rằng tôi viết bằng viết bi, đâu có viết bằng viết chì. Nhưng tôi không dám, sợ làm anh cục hứng. Chẳng bao lâu sau, tôi đã có tất cả những thứ thật thích hợp như anh nói. Thế nhưng có gì đó không thích hợp. Bao nhiêu ý tứ của tôi như đi vắng. Tôi không viết được một câu văn hay câu thơ nào. Căn phòng thật tuyệt hảo và thích hợp, như căn phòng trong mơ. Nhưng, và rồi tôi chợt hiểu ra, tôi vơ vội giấy viết và trở lại nhà kho. Anh ngạc nhiên, sao vậy em, có gì không ổn à? Tôi đáp, em không viết được, nghiêm túc đó, tại không có anh ở đó. Anh mỉm cười và cười to, và thế là tôi viết được. Chỗ thích hợp cho tôi là ở bên cạnh anh kìa. Theo nhân văn. Ba nụ hôn. Em có biết rằng trong cuộc đời tôi không có ai đặc biệt bằng em. Em có biết rằng tôi không hề muốn chia sẻ đời mình với một ai khác. Em hiểu rõ mà, em yêu, rằng tôi yêu em đến nhường nào. Trong suốt thời gian sống chung bên nhau, mỗi khi chào giã từ nhau vào buổi sáng để đi làm, vợ chồng tôi trao cho nhau không phải là một nụ hôn mà là ba nụ hôn trong tiếng cười khúc khích của người chung quanh, thường nhất là tiếng cười của sắp nhỏ. Để tôi giải thích nha. Nụ hôn thứ nhất là trái tim, biểu tượng cho hai trái tim chúng tôi hòa điệu và thấu hiểu nhau trong tình yêu. Nụ hôn thứ hai là trí tuệ, biểu tượng cho sự tương đồng về suy nghĩ. Chúng tôi có thể có những lúc bất đồng ý kiến, nhưng trong những chuyện lớn cơ bản cho cuộc sống chung thì chúng tôi luôn cùng nhìn về một hướng, cùng chung một suy nghĩ và quyết định, một sự thống nhất bắt nguồn từ tình yêu. Nụ hôn thứ ba đó là tâm hồn, biểu tượng cho đôi tâm hồn chúng tôi hòa hợp cho đến mãi mãi. Chúng tôi đã kiên nhẫn trong bao năm để có thể có một mối quan hệ gắn bó giữa hai cá tính độc lập. Tôi chấp nhận những tiếng cười khúc khích nghịch ngợm ấy vì tôi hiểu ý nghĩa của ba nụ hôn. Vợ tôi cũng hiểu điều ấy, khiến lòng tôi tràn ngập bình yên và tôi yêu nàng nhiều hơn. Theo nhân văn. Em. Môi em hạt lựu ngọt ngào, mắt em lấp lánh ánh sao trên trời, tay em hai mảnh mặt trời, mặt trăng trái táo ở nơi ngực mềm. Trăng tròn vành tỏa ánh dịu êm, vẽ nên tối sáng thiên nhiên một tòa, đêm là đêm của anh và của anh tất cả ngọc ngà thân em. Imas Inkhoi, theo Tô Tường Dịch. hôn nhân muôn năm. Sâu thẳm như đại dương, mãnh liệt như đam mê của đôi ta, vô tận như những hạt cát trên bãi biển, chính là tình yêu em dành cho anh. Rồi chàng hoàng tử ôm nàng công chúa xinh đẹp và mang cô về lâu đài của mình, rồi họ sống thật hạnh phúc ở bên nhau. Điều tôi muốn thấy là một cuộc nghiên cứu về các hoàng tử và công chúa sau 7 năm họ sống chung với nhau, một cuộc hôn nhân theo lý thuyết là sẽ mãi mãi hạnh phúc. Sự thật là cuộc sống chẳng được tạo nên từ những khoảnh khắc thăng hoa của thời mới quen nhau. Vâng, theo đuổi nhau rất thú vị và kích thích, nhưng sau một thời rượt đuổi như vậy, năng lượng chúng ta bị tiêu hao, đòi hỏi sự nghỉ ngơi để nạp lại. Đó là thời kỳ thứ hai của hôn nhân. Bỗng chốc, cái anh chàng luôn muốn có bạn bên cạnh suốt sáng, trưa, chiều, trở nên thích dán mắt vào cái tivi xem đá banh hơn, sẽ ngủ thiếp đi trong khi bạn thủ thỉ tâm sự những điều thầm kín nhất của mình và quên đi lễ kỷ niệm 4 năm ngày lần đầu tiên anh ta thấy được khuôn mặt xinh đẹp của bạn. Thật ra ổn định cuộc sống là điều tốt nhất. Chẳng bao lâu sau ngày cưới, mỗi người sẽ phải có một chút thay đổi để hòa nhập với cá tính của người kia. Để làm được điều đó thật không dễ dàng chút nào. Tuy vậy, với thời gian trôi qua, bạn sẽ nhìn lại những khoảnh khắc vàng son chỉ đủ để làm đầy quyển album. Bạn sẽ chỉ thấy căn nhà cần dọn dẹp và ông chồng đầy giấy mệt mỏi y như bạn. Bạn tự hỏi, là thế nào đây? Đến thời kỳ thứ ba, bạn đã chấp nhận được cuộc sống hôn nhân của mình và lý do tại sao nó đáng có các thăng trầm như đã có. Điều cứu vãn hôn nhân là cột liệt kê những cái có được dài hơn cột liệt kê những cái mất đi. Có thể anh ấy không khen bạn sau khi bạn đã bỏ ra 3 giờ đồng hồ để trang điểm, nhưng anh ấy lại tự động đi rửa chén và không cần bạn nhắc. Mặc dù anh ấy không hề tạo bất ngờ cho bạn bằng cách mua vé đi du lịch cuối tuần, nhưng anh ấy luôn tôn trọng bạn và cha mẹ bạn. Có thể bạn không kịp để sẵn tờ báo mới và dép đi trong nhà chờ anh ấy, nhưng bạn hỏi thăm về ngày làm việc của anh ấy và biết chia sẻ góp ý với anh ấy nhiều hơn. Và rồi những điều anh ấy làm nói lên người đàn ông của mình quan tâm đến mình. Anh ấy làm cho mình cảm thấy được yêu thương, anh ấy cho mình cảm thấy an toàn mà không bao giờ muốn đánh đổi. Còn ai khác ngoài người yêu mình sẽ đồng ý đưa cô con gái rượu đang tuổi dậy thì đi mua sắm quần áo vì gu ăn mặc của cô nhỏ làm mình ngán ngẩm? Còn ai khác ngoài người yêu anh ấy đã chấp nhận đi suốt 20 dặm lạc đường với anh ấy chỉ vì anh ấy cứng đầu không chịu hỏi thăm đường đi, chấp nhận không một lời ca cẩm trách móc? Rồi em đã bảo rồi mà. Còn ai khác ngoài người yêu mình sáng sáng hôn lên cái đầu còn ngái ngủ của mình và không hề chê là tóc mình dựng đứng vào những ngày mình trái tính? Còn ai khác ngoài người yêu mình luôn yêu cầu mình mỗi tối thứ năm ra ngoài ăn tối với anh ấy? Chính ở quán ăn thì mình mới có thời gian êm ả, tự do khỏi con cái, để thủ thỉ với anh những cảm xúc của mình, để cười đùa với nhau, tránh cái nhàm chán của công việc thường nhật. Chính điều đó đã duy trì được tính lãng mạn trong suốt 18 năm sống chung vợ chồng. Mặc dù không một cuộc hôn nhân nào hoàn hảo, nhưng vẫn có thể có những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau. Lý do cuộc hôn nhân của tôi vẫn duy trì được qua những cãi vã lo lắng về tiền bạc, về các chấn thương của con cái mỗi khi vấp ngã, không phải vì cuộc sống vui như ngày hội. Lý do cơ bản là vì chúng tôi yêu nhau. Đó là cách tôi nghĩ về câu chuyện cổ tích trong đời thường. Và thế là họ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Theo nhân văn. Người đâu gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không? Ngổn ngang trăm mối bên lòng, nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình. Nguyễn Du, truyện Kiều, trích đoạn Thúy Kiều nhớ Nhung Kim Trọng sau lần đầu gặp mặt. Gói mì ống. Anh không đặt câu hỏi vì sao phải mất bấy nhiêu lâu để tìm thấy em, hay tự hỏi vì sao em lại bước vào cuộc đời của anh. Anh chỉ biết rằng em đã mang tình yêu đến một nơi chốn đặc biệt trong tâm hồn anh, và anh yêu em. Con gái tôi đi ngủ với bộ mặt phụng phịu. Chuyện bắt đầu từ bao giấy gói mì ống mà vợ tôi chuẩn bị cho con gái mang tới trường. Ngày mai, theo lời dặn của cô giáo, mỗi học trò sẽ phải mang tới trường một ít mì ống để tập luộc mì trong giờ thực hành môn thủ công. Tôi không chú ý tới việc này, để mặc hai mẹ con thu xếp với nhau. Một lúc sau, con gái tôi nước mắt lưng tròng chạy vào phòng làm việc của tôi. Con không chịu đâu ba ơi. Không chịu cái gì? Cái bao của người ta đang đẹp mẹ bóc ra rồi gói lại bằng cái bao xấu xí này. Con gái tôi chìa ra một bao giấy màu vàng và chỉ nhìn qua, tôi chợt hiểu tất cả. Dạo ấy khi tôi và vợ tôi học cùng lớp và cùng tuổi với con gái tôi bây giờ, Một bữa nọ chúng tôi được cô giáo dặn ngày hôm sau đem tới lớp một ít mì ống. Tôi về nhà lòng nặng trĩu. Các bạn biết không, nói ra thật là xấu hổ nhưng quả thật tôi biết lấy đâu ra mì ống. Cha mẹ tôi người rửa chén, người chạy bàn ở một quán rượu. Thường thì chúng tôi ăn nốt những gì khách bỏ lại. Có bữa khá linh đình, có bữa ôm bụng đói đi ngủ. Tệ hại hơn nữa, cha mẹ tôi lại nghiện rượu. Căn phòng chúng tôi ở, ngoài đóng vỏ chai xếp lớp thì chẳng còn gì đáng giá. Cái khó ló cái khôn, tôi rủ một đứa em trai đem vỏ chai tới trạm đổi vỏ ở ven thị trấn. Vừa đặt vỏ vỏ chai xuống sàn, nhìn quanh không thấy ai, tôi bỗng nghe từ trong nhà có tiếng con gái vọng ra quen quen. Chờ chút nha, mẹ tôi đang dở tay. Mặt tôi nóng bừng. Kina à? Trước ánh mắt ngơ ngác của thằng em, tôi nhanh chân vào sân quầy tạp hóa bên cạnh, giả vờ đứng săm soi mấy con dao nhíp. Không quay mặt lại nhưng tôi nghe rõ tiếng cô bé học cùng lớp đếm chai và tuyên bố 8 xu cả thảy. Trên đường về, thằng em tôi rền rĩ kêu đói nhưng tôi quyết giữ 8 xu để mua một gói mì ống. Tối ấy vì không có đồ ăn thừa, hai anh em đành ôm nhau trong xó nhà, trong tiếng lè nhè của cha mẹ cùng một lũ bạn nhậu. Đói, lạnh và đau đớn tinh thần, tôi nhìn ánh mắt tuyệt vọng, nghe tiếng rên rỉ của thằng em mà lòng như cắt. Tôi thò tay nắn lại mấy đồng xu nằm dính đáy túi quần và lôi thằng em dậy đi ra khỏi nhà. Bỏ ra 4 xu tôi mua được một ổ bánh mì con, còn lại 4 xu, nhưng rủi thay không ai chịu xé gói mì ống để bán cho tôi 4 xu hết. Tôi mân mê mấy đồng xu, nhìn ánh mắt thòm thèm của thằng em, tôi tắt lưỡi và tiêu nốt 4 xu cho một cái bánh mì nữa. Đến giờ thủ công, tôi gầm mặt xuống đất nghe cô giáo trách móc. Giovanni, em quên lời cô dặn rồi sao? Những đứa ngồi quanh tôi bắt đầu cười ồ. Đúng lúc ấy cái giọng trong trẻo mà tôi nghe thấy ở quầy đổi vỏ chai chợt vang lên. Giovanni, cậu lấy một ít mì của mình mà dùng. Trên bàn tôi xuất hiện một bao giấy màu vàng khè, thòi ra một nắm mì ống. Suốt đời tôi cứ nhớ cái giọng nói trong trẻo của Gina. Nó đem lại cho tôi niềm tin vào lòng tốt, vào cuộc đời và truyền cho tôi nghị lực. Tôi coi gói mì ống ấy như một món nợ. Sớm bước vào đời, khi có được đồng lương đầu tiên, tôi quay trở về gặp Gina với một gói mì ống bọc trong giấy gói vàng. Cô ấy đã cất tờ giấy gói đó cho đến tận ngày hôm nay. Theo Thương Huyền. Người bạn đồng điệu. Anh yêu những điều em nói, anh yêu những điều em làm, anh yêu cách em trở thành một phần cuộc sống của anh mỗi ngày. Em tựa như một vì sao từ nơi xa thẳm, nhưng có thật trong cuộc đời anh. Tôi gặp Mike vào ngày 9 tháng 10 năm 1964. Trong tiệc sinh nhật của Andrea, đôi mắt thẹn thùng của chúng tôi bắt gặp nhau. Chúng tôi mỉm cười và cuối cùng đã ngồi bên nhau cả tối đó, hoàn toàn gạt bỏ những người khác sang một bên. Lúc đó tôi 15 và Mike 16 tuổi. 3 ngày sau chúng tôi đi chơi với nhau và rồi mọi chuyện đã chấm dứt sau một tháng cuồng nhiệt. Nhiều tháng sau, Mike vẫn mời tôi tới quán nước mà cậu ấy ưa thích và thậm chí mời tôi nhảy nữa. Mike và tôi có chung nhiều bạn, cùng tham gia một nhóm hoạt động xã hội ở trường. Bởi vậy trong nhiều năm tiếp theo chúng tôi vẫn gặp nhau luôn. Mỗi lần tôi chia tay với một bạn trai hoặc là cõi lòng đau khổ vì một bạn trai khác, mẹ thường an ủi. Đừng lo, cuối cùng rồi con cũng cặp với Mike Black thôi. Tôi hét lên. Không hề, sao mẹ lại có thể nghĩ ra một điều như vậy? Mẹ bèn nói rằng tôi thường nhắc tới tên cậu ta trong cuộc nói chuyện và cậu ta là một chàng trai dễ thương lắm. Rồi tôi vào trung học và quen với nhiều chàng trai mới. Tôi nghĩ sẽ chẳng bận tâm gì nếu Mike hẹn hò với nhỏ bạn thân của tôi. Nhưng tại sao có lúc tôi lại nổi điên lên vì điều đó? Tại sao thỉnh thoảng chúng tôi đứng nói chuyện với nhau trong lúc chờ xe buýt? Tôi sẽ không quên đôi giày màu xanh nước biển mà cậu ấy thường mang. Nhiều người tôi quen biết không có đôi giày đẹp như vậy. Những lời nói của mẹ tôi cứ vọng đi vọng lại trong đầu nhưng tôi vẫn muốn xóa sạch chúng. Cuối lớp 10 trong mùa hè đó, Mike gặp tôi nhiều hơn những người khác trong nhóm bạn gái của cậu ấy. Rồi Mike đi Mexico để học tiếng Tây Ban Nha. Tôi cảm thấy mình nhớ cậu ấy quá. Tháng 8, Mike trở về, gọi điện cho tôi rồi ghé vào nhà tôi chơi. Mike thật quyến rũ với làn da rám nắng và cách cư xử lõi đời. Cậu ấy vẫn chưa nói được một tiếng Tây Ban Nha nào nhưng có vẻ phấn khởi lắm. Hôm đó là ngày 19 tháng 8 năm 1968, khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau và biết rằng hai đứa phải thái hợp thôi. Tất nhiên chúng tôi phải đợi vì tối đó tôi có cuộc hẹn với chàng trai khác. Tôi nói với anh ta rằng tôi sẽ quay lại với Mike nên tôi cần về nhà sớm. Mike cũng sẽ nói với bạn gái cậu ấy như vậy. Mối quan hệ này được giữ kín cho tới khi chúng tôi có thể công khai nói với mọi người trong buổi tiệc tiếp theo. Hôm đó, hai đứa tới trễ và tuyên bố với tất cả bạn bè rằng chúng tôi chính thức là một cặp. Chẳng ai ngạc nhiên cả. Họ chỉ nhao nhao lên. Ồ, cuối cùng thì phải vậy thôi. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đi xa để học đại học. Mất hết 10 tuần lễ, tôi mới xin chuyển về một trường gần hơn để được gần Mai. Vào ngày 18 tháng 6 năm 1972, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Tôi 23 tuổi trở thành giáo viên, còn Mike 24 tuổi là bác sĩ. 25 năm sau, giờ đây tôi mỉm cười mãn nguyện với cô con gái xinh đẹp Lauren và cậu con trai khôi ngô Alex. Vậy đó, giờ thì nếu có ai nói tình yêu thuở học trò chỉ là những xúc cảm thoáng qua và chúng ta sẽ quên nó một cách dễ dàng thôi, thì tôi sẽ nói rằng họ nên suy nghĩ lại đi. Theo nhân văn. Hai đồng xu mơ ước. Nếu em đứng trước gương cùng 11 đóa hồng, em sẽ nhìn thấy 12 điều đẹp đẽ nhất thế gian. Ngay từ lúc còn bé xíu, em họ tôi, Andrea, đã có mộng lớn. Mỗi khi chúng tôi ngồi bàn về chuyện khi lớn lên sẽ là nhà giáo hay là nữ thư ký, thì Andrea đã nói là muốn trở thành diễn viên điện ảnh. Khi chúng tôi mơ được đi nghỉ hè ở bờ Địa Trung Hải, thì Andrea ước được đi Caribe xả lắc. Khi lớn lên, Andrea không phải là đứa xinh nhất trong chúng tôi nhưng lại là đứa có nhiều chàng theo đuổi nhất. Nhỏ, hơi có da có thịt, không cao cho lắm nhưng trông thiệt rạng rỡ, hoạt bát và đầy sức sống, điều mà các chàng trai cho là quyến rũ. Có một lần đi chơi chung thành hai cặp, tôi thán phục sự tự tin và không hề biết ngại của Andrea. Nhỏ nói thẳng những điều mình suy nghĩ, như thể bạn đang được nhỏ chân thật chia sẻ. Vì vậy chúng tôi không hề ngạc nhiên khi nhỏ tới báo. Em sang La Mã đây, em mới xin được một chân giữ trẻ bên đó. Từ lâu chúng tôi đã được nghe Andrea bảo là nhỏ rất yêu La Mã và ước mơ được sống ở đó. Nhỏ thường tuyên bố, em tin chắc là em sẽ gặp một bạch mã hoàng tử điển trai tài giỏi ở La Mã và chúng em sẽ yêu nhau như điếu đổ. Mỗi lần nghe vậy chúng tôi lại phì cười nhưng chúng tôi đã rất buồn vào cái ngày nhỏ lên đường. Nhỏ làm mọi thứ chung quanh mình tỏa sáng và khi nhỏ ra đi, cuộc sống có vẻ tẻ nhạt hẳn đi. Andrea đến La Mã sống chung với gia đình thuê nhỏ làm cô giữ trẻ. Họ dành cho nhỏ một căn phòng. Nhỏ luôn dẫn trách nhiệm nhỏ tuổi của mình. Bé Pierre Luigi đi chơi đấu trường La Mã, bậc thang Tây Ban Nha và nhất là giếng phun Trevi. Nhỏ viết thư kể, ai chưa thấy giếng phun Trevi sẽ nghĩ đó là một khối vuông như mọi vòi phun nước khác. Thật ra là nó rất vĩ đại, to y như một đài lưu niệm có nước, nó đẹp hớp hồn luôn. Nhỏ còn bảo người ta tin là thảy một đồng xu vào đấy thì sẽ có dịp trở lại La Mã, thảy hai đồng xu sẽ tìm được tình yêu đích thực. Em tiêu hết cả gia tài vào cái giếng đó rồi, mỗi lần đi qua đó em đều thảy vào đó hai đồng xu nhưng không sao, em coi đó là một hình thức đầu tư, em tin chắc là sẽ đạt được mơ ước. Chúng tôi lại được mẻ cười khi đọc thư Andrea. Nhỏ dẫn chứng nào tật nấy luôn mơ mộng lớn. Một sáng đẹp nắng ở La Mã, Andrea lại dẫn Pierre Luigi ra dạo mát ngoài phố. Khi đi ngang qua giếng phun Trevi, Andrea lại thảy xuống đấy hai đồng xu. Khi ngẩng nhìn lên, Andrea thấy hai chàng trai trẻ rất đẹp trai đang chăm chú nhìn mình. Anh chàng cao hơn đã cất tiếng hỏi nhỏ. Hẳn là cô rất muốn quay trở lại vì cô đã thảy vào tay tới hai đồng xu. Andrea nhìn chàng trai đẹp đến mê người ấy, tuy tóc anh vàng nhưng nét mặt đậm tính cách Ý. Một đồng để được trở lại La Mã, hai đồng là để có tình yêu. Cả hai chàng trai mỉm cười, bước về phía nhỏ và anh chàng lúc nãy vừa bắt chuyện tự giới thiệu. Marcelo tiếp tục quan sát Andrea trong khi hỏi, chị cô định tìm tình yêu đích thực trong khi đi du lịch ở đây hả? Nhỏ nở nụ cười rạng rỡ. Tôi hiện sống ở La Mã, tôi yêu La Mã và tôi luôn mơ ước sẽ yêu một ai đó sống ở đây. Tôi tin chắc điều đó sẽ xảy ra. Chàng trai tiếp tục mỉm cười với nhỏ, hỏi nhỏ từ đâu tới. Cuối cùng cả bốn, tức là tính luôn nhóc Pierre, vô quán nước trò chuyện ở bên ly nước. Chàng trai thật sự bị cuốn hút và xin được rủ nhỏ đi chơi. Chiều hôm sau, Andrea gặp Marcelo theo lời hẹn. Lúc ấy nhỏ mới biết Marcelo là một danh thủ bóng đá, một thần tượng của giới trẻ Ý. Khi xem hình Marcelo do Andrea gửi về, chúng tôi đồng ý là anh chàng trông rất đẹp trai. Em gái tôi, Bertha, đã bảo từng thấy hình anh chàng này đăng trên báo, bao quanh bởi các cô người mẫu tóc vàng, chân dài, xinh đẹp như tiên. Chúng tôi tự hỏi không biết anh chàng thấy gì ở nhỏ Andrea rất đời thường của chúng tôi nhỉ? Tuy nhiên, Nhỏ Andrea không hề nghĩ đến chuyện ấy. Nhỏ đam mê tít anh chàng Marcelo và hy vọng anh ta cũng sẽ yêu nhỏ như điên. Thật là bất ngờ mọi chuyện xảy ra đúng như Andrea mơ ước. Marcelo của nhỏ yêu nhỏ như điên. Nhỏ viết thư cho chúng tôi cho hay họ gặp gỡ nhau mỗi ngày. Marcelo đưa Andrea về ra mắt gia đình. Và cuối cùng chúng tôi được mời sang La Mã giữ đám cưới của nhỏ với Marcelo. Ngày cưới tôi mới hỏi đùa. Thế nào, nhỏ đã tìm được hoàng tử của lòng mình rồi ha? Nhỏ cười rạng rỡ hạnh phúc. Đúng đó chị Joy ạ. Nhìn Marcelo, ai cũng thấy là anh chàng không chỉ yêu Andrea mà là si mê nhỏ. Anh chàng luôn dõi mắt nhìn vợ mình và bảo với chúng tôi. Không có ai giống cô ấy. Cô ấy luôn căng tràn sức sống, sôi sục như một chai rượu champagne. Vì vậy tôi không thể quay trở lại uống rượu và nhạt nhẽo được. Cô ấy luôn để mình trôi vào mộng tưởng và tôi luôn chạy theo, cố tìm đôi cánh để bay theo cô ấy. Họ cưới nhau đã 15 năm nay và có 3 mặt con. Andrea đã đi du lịch khá nhiều nơi như nhỏ vẫn từng mơ ước. Nhưng nơi nhỏ sống nhiều nhất vẫn là ngôi biệt thự đẹp đẽ, nơi diễn ra lễ cưới bên cạnh ông chồng điển trai của mình. Mỗi lần nghe chúng tôi nói mọi mộng ước của Andrea đã trở thành hiện thực, thì nhỏ lại cười bảo, mình phải quyết tâm tin tưởng đạt được mộng ước. Y như thảy 2 đồng xu dầu giếng mỗi lần đi qua đấy thì mới biến mộng thành thực được chứ. Theo nhân văn. Chuyện cha tôi kể. Thượng đế làm việc gì cũng đều có mục đích. Người đã tạo ra em, một thiên thần xinh đẹp, chỉ thiếu đi đôi cánh để khiến em mãi mãi ở lại bên tôi. Cha và tôi đang ngồi ở bên bếp lửa. Tuy đã ở tuổi 40 nhưng tôi vẫn nài nỉ cha kể chuyện như khi tôi còn nhỏ và cha bắt đầu kể. Chuyện kể rằng ngày xưa có một chàng học sinh trung học đã chú ý đến cô bạn cùng lớp. Cô ấy dáng người cao cao, thanh mảnh, duyên dáng với nụ cười tươi. Cô ấy là một trong 3 học sinh châu Á của cả trường. Mỗi lần cô ấy mỉm cười là con tim cậu học trò lại lỗi một nhịp. Bạn biết tại sao mà? Nghe cha kể tới đây tôi nghĩ ngay đến lần đầu tiên tôi gặp vợ tôi. Nụ cười của cô ấy đã làm con tim tôi rụng ngay xuống đất. Tôi hiểu đó là nụ cười mình muốn được thấy suốt đời, nên tôi đã hỏi cưới nàng. Vì vậy tôi mỉm cười đồng ý với cha. Cha kể tiếp. Sau đó, trong suốt 4 năm học chung ở thời trung học, cậu học trò càng ngày càng thêm yêu cô bạn. Cậu yêu mùi hương tỏa ra từ mái tóc cô, yêu cái dáng cô bước đi, tóc bay bay trong gió, nét mặt hiền hậu. Nhưng cậu không dám mở lời, sợ bị lũ bạn quỷ sứ trêu chọc. Thế rồi ngày tốt nghiệp trung học cũng đến, cậu lên đại học, cô bạn học chung lớp ngày nào cũng vậy nhưng khác trường. Một hôm tình cờ gặp lại cô bạn học, cũng là bạn thân của cô ấy, cậu mới được biết là cô ấy cũng có cảm tình với cậu và trông chờ cậu ngỏ ý, cậu hiểu ra mình cần phải làm gì. Mẹ đứng giữa cửa lắng nghe cha kết thúc câu chuyện, qua năm tháng cô gái châu Á ở trong chuyện của cha kể lại đã thay đổi nhiều nhưng nụ cười dịu dàng thì vẫn còn đó. Cô ấy bước đến bên cha, dịu dàng hôn và nở một nụ cười tuyệt đẹp dành riêng cho người. Theo nhân văn. Gặp nàng anh nắm cổ tay, anh yêu vì nết, anh say vì tình. Thiên hạ lắm kẻ giàu, xinh, nhưng duyên chẳng thuận, nhưng tình chẳng ưa. Đấy, đây xứng đáng cũng vừa, xin đừng kén chọn lọc lừa nơi nào. Ca dao Việt Nam.